Cho nên ông Ngộ Không có 72 phép màu nhảy lung tung hết rồi. Càng nhảy võ nghệ càng giỏi thì càng ngày mà ma quỷ càng tới đánh nữa. Đánh hết rồi hoặc ông chỉ có một phép thôi, ông đưa cái 5 ngón tay mà quánh khỏi 5 ngón tay tao đi.
Yeah.
Quánh không khỏi.
Yeah.
Úp lại cho bị già. Ngộ Không thế không? Là du ký đó. Cho nên có giỏi gì giỏi không bằng thanh định và sáng suốt. Cho nên phải tu theo cái phương thiền nó mới đạt cái thanh định và sáng suốt. Cái đó là cái điều quan trọng. Thì một pháp đó là đạt tất cả các pháp. Mà còn động loạn một chút là phải thua. Phải bị người ta đánh ngã rồi. Cho nên tu cái phương pháp mà muốn thanh tịnh và sáng suốt phải thoát phàm. Thoát khỏi cái thể xác này. Mà còn trú ngụ trong cái thể xác này là luôn luôn phải bị động. Cho nên cái phương pháp đằng này nó có cái pháp sơ hồn để mở bộ đầu. Và có cái pháp luôn trường chuyển là lấy cái thanh nhẹ từ lớp bên trên giải tỏa cái trường ở bên trong. Rồi nó mới rước mình đi lên. Rồi khi mình thoát phàm. Cho nên nhiều người tu cứ ngồi đóng nên tôi ngồi tôi bố thí nên này cái nọ đâu có làm gì được đâu. Rồi bữa sau rồi cũng trở lại tham.
Có nhiều lần con được có những cái thắc mắc trong tâm tư đó, thì gặp thầy đều được giải đáp ấy. Thì như vậy là đó là do cái đó là do thầy vận dụng cái Phật nhãn.
Cái đó là bởi vì cái điển con tới đó là này ta rút dùm nó cũng sáng thêm. Đứa nào tới đây Minh Đức qua đây nó cũng đem ra mấy trăm câu hỏi, nó hỏi được chục câu là hết ra rồi. Ta trả lời hết rồi mà hỏi
tại sao.
Tại vì ngu. Rồi ta kéo ra hết ngu, không cần hỏi. Rút cho nó hết ngu. Ngu là hỏi, ngu là thích hỏi, mà hết ngu không thèm hỏi. Thanh tịnh rồi hỏi. Động loạn mới hỏi. Thanh tịnh rồi đâu có thèm hỏi. Chỉ có hành thôi. Ai thì không có gì đâu.
Ta nói một người tu thiền thì ngồi một chỗ nhắm mắt, nhưng mà biết được tất cả mọi chuyện.
Biết chưa? Ông không ngồi sau xe đó. Biết không tại xe lái, tôi đâu không biết hết. Ngồi sau, không biết không tại xe làm gì, tư tưởng không tại xe muốn gì. Muốn hại ông chủ không, không biết. Thấy không? Nhưng mà tại xe ông giỏi. Tại xe là ông giỏi Phật. Còn cái ông dân Phật, ông phải biết ông giỏi Phật gì chứ đâu. Thấy không? Cho nên ông Tôn Ngộ Không có 72 phép màu nắm trong tay. Nhưng mà quýnh cả càng không vũ trụ đi cùng chỗ nào quýnh cũng hay lắm. Nhưng mà chỉ có 5 ngón tay ông Phật chạy không khỏi. Thấy không? Ông Phật cũng xề 5 ngón tay, bây giờ mình quýnh như sao mà khỏi 5 ngón tay ta. Chạy đi chạy lại cũng thấy ông Phật không úp lại. Cho tù 500 năm. 72 phép thua có 1 phép. Đâu chưa? 72 phép vận dụng ngũ hành mới đánh đối phương. Mà ông Phật ổng chỉ có một phép thanh tịnh và sáng suốt. 72 phép thua một phép không? Cho nên người đời nó động lắm. Tới này chi kia nọ hỏi đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc con cái ăn đó thanh tịnh và sáng suốt ăn. Đừng nghĩ về tôi đã học chưa, không học chưa, không cần. Học chưa học thì kệ. Nhưng mà chỉ có thanh tịnh sáng suốt chút ăn đó. Muốn dùng ngộ không, muốn nhẹ, muốn vận dụng cái ngũ hành đó. Ông lấy cái mây, ông đi đó. Người mới ra thì khác biệt ngộ không, ông giữ mây này. Rồi lên tới thanh tịnh, ý tưởng là đến rồi. Được tu hay chỗ đó, từ lúc mà ta đi là ta tưởng là hư không đại định là đó. Thấy không? Từ đó người ta phân thân làm được.
Chủ cuộc ngộ hành. Chúng ta đã thấy rõ Tôn Ngộ Không có 72 phép màu sử dụng ngũ hành đánh khắp cả khôn vũ trụ, nhưng mà thua hơn một phép thanh tịnh và sáng suốt của Đức Phật. Đức Phật đã đạt thành siêu thoát chủ ngũ hành, không lệ thuộc ngũ hành, cho nên có quyền điều khiển ngũ hành và để cho những người sử dụng ngũ hành trong sai lầm thích tâm và ăn năn tìm tia sáng đó để trở qua và trở về với nguyên lai bổn tánh chủ của ngũ hành.
Cái tay du ký là cũng như là tôn ngộ không sa tanh trư bát giới, đó là trong bản thể của mình đó, thấy không? Tâm tạng là về phần khôn, tôn ngộ không là phần trí, nha. Trư bát giới là cái phần vía đó thôi. Đó. Cái sa tanh là cái ý ác ý đó, tâm tối. Thì tất cả là những người tu thiền nó mở rồi, nó mở rồi, rồi cái nó mới giờ không biết làm sao, mà niệm chỉ biết thành thật thôi, nên đặt ra một cái chuyện ly kỳ rất hay, mà khi các bạn xem tay du ký rồi các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới giai đoạn một, trời ơi ông sa tăng năng bị con gái nó cám dỗ nè, tôi cũng vậy. Thì con gái cám dỗ làm động thì tôi phải niệm mau mau niệm Phật. Thì khi tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn phá, cái nào tôi cũng muốn hơn, đó là cái trí tôi. Thấy không? À, rồi cái trí tôi thì mê man. Rồi cái ý tôi nó động loạn, nó muốn phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ nữa, nó cũng hùng những cái chuyện hung hăng. Cảm tác cho trong cái chuyện hung hăng. Đó. Rồi người phân ra trong cái tay du ký các bạn xem thứ tự của người hành đạo đã thành công rồi. Bạn xét tất cả quy nguyên vô trong bản thể bạn nó có hết. Mà khi quy nguyên vô bản thể bạn, bạn chỉ cười, sửa tánh. Nó mở. Cho nên tay du ký nhiều người mê, đặt mê. Trung thiên, khỏi trung thiên là ở đâu? Trung giờ, như đã sách nghĩa mấy rồi. Trung thiên thế giới, làm việc trung tâm sinh lực của cả càn khôn vũ trụ. Mà chỉ có tu mới đi tới đó, chứ bây giờ ngồi nói ai biết. Chỉ có tu mới đi tới. Trung giới cũng vậy, cũng là trung thiên thôi. Tám thể Phật, tinh khi thần hợp lại là tám thể Phật. Hợp lại nhất thể là Phật. Không động vô danh chứ có gì đâu. Thượng đế giảng chân lý, ta có nói tam thế Phật, tương đương với Chúa Ba Ngôi, bên trên Thiên Chúa Giáo. Cái đó là nói gì thoải mái trên. Còn nói bây giờ ít nhất căn bản là tam thế Phật là tinh khí thần có trụ được không? Tinh khí thần bất trụ mà hiểu cái câu này là gì? Còn lạc xa nữa. Lâm nhiều trong mê tính. Hiểu chưa? Tam thế Phật là tinh khí thật, tam thể, trụ rồi mới thấy rõ, nên lo tu, mới quan trọng.
Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tâm bộ đầu. Thì cái điển nó phóng đi lên thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chư tiên. Ta chuyển, ta rút mình đi lên. Thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu tới bây giờ cũng nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ. Không có ai độ nữa đâu. Độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà thiếu người ta độ. Tới chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn là bạn đủ. Thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp thêm. Không có gì đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như tôn ngộ không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn chứ làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn ngộ không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước là cho chúng ta thấy, ta là người đi sau. Tôn ngộ không, ngộ có chữ không, mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được.
Cái này nghe thầy nói chuyện về thiên và về quả chanh hay thanh nhẹ là thấy rất là thoải mái. Mà không muốn hỏi thầy một câu, thầy nói pháp thế vô vi là một pháp lý và biết chân lý trong đời và sự thật trong đó. Cái đó mà con nghe thầy rất nhiều và con xin hỏi rất nhiều, cũng cảm thấy rất là cởi mở. Còn, nhưng mà có một điều, có một vài điều con cảm thấy là chưa rất tròn vẹn. Nhưng ngày hôm qua thầy giảng, thầy nói về Quang Thánh Đế Quân. Và sau đó thầy có nói về đi Tôn Ngộ Không. Là chuyện thần tiên con thấy người là rất tôn và rất thích nghe. Thì đó trong cho con thấy đó, thì khi mà tâm trạng đi thịnh kinh đó, thì trong lịch sử của Tàu chỉ có nói về tâm trạng thôi. Chẳng có nói đến thực tiên hay là bất giá gì hết. Nhưng mà con biết cái chuyện tôi vô là của một người đã học về Phật giáo, đã viết ra, và đó là cái chuyện hoàn toàn giả sử. Theo con nghĩ thì không có thật, nếu đó thật thì lịch sử của Trung Hoa đã ghi và trong lịch sử. Thì đó mà con nghĩ rằng không có thật. Và trong chuyện đó thì có nói đến tổ thiên. Và trong cuốn Thiên Đàng Bí Ký thì mình có nhắc đến nhân vật tổ thiên và Tôn Ngộ Không. Và trong một vài cuốn văn thì ta có nói về cái tổ thiên, Tôn Ngộ Không đó. Tôi không biết rằng cái tổ thiên nhân vật đó có thật hay không. Thôi mà xin thầy xác nhận như không biết. Thì đó đọc lên cho em.
Có nha. Nhưng mà anh muốn anh nói chung tổ thiên như anh đi học cái thân đó. Để ngộ không, anh đi theo vô vi là anh học thâm. Ở đây thì anh thua lỗi thiệt nhưng mà anh sẽ ngộ không. Anh hiểu không? Anh ở thế gian anh bằng hành đủ như thế hết, nhưng cái cuộc không làm gì được thì anh sẽ ngộ không. Anh mới kêu bằng giải thoát.
Thì cái thời sao không có chứ? Sao không có chuyện nó nói thì sao?
Sao mà chính ngày bây giờ như thế này, ở ngay ở Hồng Kông, mỗi năm mà anh có dịp anh đi đầu năm rằm thanh niên qua Hồng Kông chơi thì thấy ông đầu tiên xuống. Nhập cách xuống với anh con. Một cách làm cho khoa học đi đầu và không biết cách nào hết. Ông xuống là ông đi ngang lửa, những bếp rầm hết đi ngang lửa. Rồi ông bước lên cái dao, những cái dao bếp sụt bán lật ngực như nào. Ông bước ông đi lên, ông ngồi phải đập. Rồi đệ tử rồi ông cung chạy một hơi một. Dạ. Mà những người đệ tử đó là hồi nào giờ không biết tin, không biết kích gì hết. Nhưng mà cái chung này không có đi phòng. Cái xưa ông chạy là mấy chục người chạy theo, mà mấy chục người thì ông đứng đi chạy theo vậy. Xin lấy đàng hoàng này, cho khoa học gia nghiên cứu mà.
Dạ không biết như vậy, nhưng mà trong kinh không biết thì cái cuốn sách đó cứ ra được là một cái nhân vật giả sử. Thì ông đó là biết rằng cái nhân vật thì xin có thật để mà viết ra không muốn
nữa. Đó, có thật, chứ có thể tâm bạn thỉnh kinh đó. Anh muốn thấy lịch sử tâm bạn thỉnh kinh không?
Trong lịch sử thì không có nói đến cái
quá chứ. Cái chỗ cái tâm trạng đến hiện tại bây giờ Trung Quốc người ta gây phim nè, bữa nay muốn gây phim không ta? Người ta đi khảo khổ cái chuyện đó đâu.
Nhưng mà về
cái... Anh chưa thấy đó thôi.
Chuyện bất giới là cái xa tăng đó, chuyện đó là lúc còn nhỏ con rất thích. Nhưng mà con biết là cái chuyện đó có cả cái xanh không thấy, cái chuyện nó có vẻ là vui quá.
Có chứ.
Tôn Ngộ Không 72 phép màu, không phải ngộ không mới đắc đạo. Nó phong chức này, phong chức nọ. Để làm gì các bạn? Những bài học các bạn đã học trong trường, chức này, chức nọ cũng chưa xong rồi. Ngày hôm nay các bạn tu, các bạn thấy bất cứ một chức vụ gì mà phong ở thế gian là hình tượng cho sơ cơ, cho người yếu hèn. Để dồn đó thức tâm mà tu, chứ kỳ thật phải chi không. Tôn Ngộ Không 72 phép màu, nhưng phải từ bỏ nên cả cả không vũ trụ như bất ngờ, không phải ngộ không mới đắc đạo. Ngày hôm nay các bạn đang làm Tôn Ngộ Không, trên đường đi ngộ không, tu hành giả bây giờ. Nghe áp xe nào cũng chạy, nghe cha nào cũng theo, nghe Phật nào cũng mến, nhưng mà tâm không có thay đổi, phải tạo động hút. Nhưng mà rốt cuộc các bạn làm cái gì? Rốt cuộc các bạn phải trở về với thanh tịnh. Quy y chân giác của các bạn là ngộ không, các bạn mới nhập được thiền môn. Nếu các bạn còn ôm cái có nhiều quá thì các bạn sẽ bị đốt tiêu tan.
Về Điện Lợi Thánh quýnh cả trời đất,
Để điều nợ thánh, sức mạnh ai trình Việt Nam hồi đó ai cũng nói hả, đánh cung hết. Ai thế gian thiên đàng quá luôn. Nhưng mà thưa ông Phật, thôi cái cách. Ông Phật đưa năm ngón tay, bây giờ mày quánh làm sao ra khỏi năm ngón tay này. Là tại sao vậy? Ông Phật không thấy rõ. Ông thấy con ngộ không giỏi cách gì cũng phải dùng những ngũ hành để đánh người ta. Thì nằm trong ngũ hành này là cuộc đánh đã hết, chỗ nào ông Phật cũng ghi hết. Chạy không khỏi năm ngón tay, khúc lại cái ngộ không bị giam hãm năm trăm năm. Đó, thì hỏi cho ông kia 72 phép mà lại thua ông này có một phép. Chứ ông này giỏi chỗ nào? Phép nào? Ông có cái phép thanh tịnh và sáng suốt, ông mới thanh tất cả mọi. Nhưng mà trước khi muốn có cái phép thanh tịnh và sáng suốt á, thì ông cũng là con người, thì ông cũng sống như ngộ không. Ông phải dùng cái sức ngũ hành của ông để phấn đấu trong cái hoàn cảnh hiện hữu, ông có vợ có con. Và khi ông tu rồi, ông trở về có gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt. Ông nên chủ trị cái ngũ hành. Ông mới kêu bằng giải thoát. À, cho ông ngộ không ai cũng nói ông giỏi. Nhưng mà rốt cuộc ông phải truy hành Phật. Thấy không?
Thầy con có một cái mắt về cái thiên đàng du ký. Trong cái chương đầu khi mà Đức Phật Thế Tôn dẫn du sinh lên trên cõi trời Nam Thiên thì nó thấy đại thiên đại thánh. Thì du sinh mới hỏi là đại thiên đại thánh là một nhân vật tưởng tượng trong tiểu thuyết, tại sao bây giờ lại thấy ở nơi đây? Thì sau khi mà giảng dạy thì Đức Thế Tôn Phật có nói cái câu mà con không hiểu, là nói rằng nói là có vật mà nhìn lại không thấy vật. Thì cái câu đó là như thế nào mà tới giờ cũng hiểu được.
Nói là phải có vật chi, có âm thanh, có kích động là âm khí, nói là có vật. Nhưng mà nhìn là dùng dương khí thì hòa là một, không. Cho nên sách ghi chép vạn sự ở đời là không. Nói vậy nhưng mà kỳ thật cái dụng ý của nó là vẫn tiến hóa không được nhiều. Thưa chưa? Âm vật rờ má được, âm thanh nghe được, nhưng mà thức người phàm không nghe được. Thức có một mặt thôi. Thế rõ điều này thì mới hiểu Di Đạo. Cho nên những người lên thiên đàng tại sao lại tự do và không bị kiểm soát khi mà được lên thiên đàng? Vì người ta đi trong sự quân bình như nhau, không có khác hẳn. Mà còn thế gian thì mượn cơ hội cho họ tự do một chút là mượn cơ hội lúng đoạn tinh thần. Điều này phải còn sự kiểm soát mãi mãi trên mặt. Cho nên giới thiên đàng không có phải là muốn đi đến là đến. Qua đó ngũ dương quang còn phải đốt, phải có luồng lửa mạnh hơn luồng lửa sẵn có với chúng ta. Hiện tại chúng ta nói chuyện đây âm thanh cũng là dùng cái quả tâm mà nói mà thôi. Còn quả tâm của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ nó còn mạnh gấp triệu lần. Đốt mà thì chúng ta có thành tâm trở về đó không? Nếu chúng ta có dụng chi thì vượt qua đi rồi, lúc đó thì tự do mãi mãi, không còn sự kiểm soát. Chỉ có một lần một nó bước qua tu dương quan lại là thương thiên. Tình cảnh đó phải thực hành để thấy. Cho nên sau này tương lai dù không có mặt tôi ở đây, tôi tin chắc rằng không, số người không bao giờ bỏ được lỗi dương quan của chính họ. Họ sẽ tiếp tục, họ sẽ chứng minh lời nói của tôi. Giờ họ được diện kiến thường đều nơi qua vượt qua bao nhiêu thử thách chân gai mà tôi vượt trước thịt mình trên tu dương quan chỗ đó thì nhận được ánh sáng vô cùng nguyên diệu của thượng đế. Ý chí phải vun bồi đức tin dũng mãnh mới vượt qua được, thì lúc đó chúng ta mới đi trở lại với sự tự do đời đời bất diệt.
Trong truyện Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư nói với đệ tử Thiên Đại Thánh, người tu có ba nạn lớn. Một là bị thiên lôi đánh chết. Hai là bị lửa, khí âm, từ lòng bàn chân thiêu chết. Ba là bị gió thổi, gió trời thổi từ mó ác, luồn xuống thiêu đốt tập toàn thân. Xin Đức Thầy giải ý nghĩa lời này, cảm tạ Đức Thầy.
Đó nó cũng không khác gì con người tu vô vi mà hiểu được rồi. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, nếu chúng ta rước vô thì chỉ có hại mà thôi. Chúng ta thấy đối phương nhà đang bị cháy, lửa đang bị đốt. Chúng ta có làm gì hơn? Chúng ta mới nhớ về luật nhân quả. Tại sao đốt khu vực đó mà không đốt khu vực này? Có luật nhân quả. Tại sao người kia trúng gió chết mà người này không có trúng gió chết là luật nhân quả? Không thể gom hết cho tất cả mọi người. Cho nên tu là phải biết chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên ôm chuyện của thiên hạ mà tạo động và hại mình, gây nạn cho tâm thần bất ổn.